10 phút sự kiện luận bàn.
Biên tập viên Minh Châu kính chào quý vị đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, những vụ án giết người liên quan đến đối tượng sử dụng ma túy liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Mới đây là vụ án nữ sinh học viện ngân hàng bị hai đối tượng nghiện ma túy giết hại để cướp tài sản, khiến dư luận xã hội xót xa, bàng hoàng và vô cùng phẫn nộ. Và ngay hôm qua thôi, trên địa bàn xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Con trai nghiện ma túy sát hại bố đẻ rồi trốn vào rừng ăn lá ngón tự sát. Câu hỏi đặt ra là vì sao ngày càng xuất hiện nhiều vụ án mạng do người nghiện ma túy gây ra? Công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng cần phải điều chỉnh như thế nào? Đây cũng là chủ đề của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Và tham gia chương trình hôm nay sẽ có phóng viên Thu Hiền, phóng viên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam và phóng viên Thu Thùy, Vũ Lợi, cơ quan Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc. Trước hết thì chị Thu Thùy sẽ thông tin về cái vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm qua trên địa bàn xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Xin mời chị Thu Thùy ạ.
Xin chào biên tập viên ở đầu của Hà Nội và xin chào quý vị thính giả. Cái vụ việc xảy ra ngày hôm qua tại địa bàn xã Ngọc Chiến, huyện Mường La của tỉnh Sơn La thì đã gây rúng động ở cả khu vực, bởi vì là mọi người thì vẫn biết là cái ma túy nó là một cái vấn nạn. Tuy nhiên là cái tình trạng mà người thân trong gia đình như hôm qua là con giết cha thì thực sự là mọi người rất là bàng hoàng. Xảy ra cái vụ án mạng thì mọi người cũng không kịp trở tay và cuối cùng là thành ra là con giết cha. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì Ương đã bỏ trốn lên rừng. Cái bản Nà Tâu thì ở cách trung tâm xã Ngọc Chiến 6-7 km. Đây là bản 100% người Thái trắng sinh sống. Thế thì lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì ngay khi nắm bắt sự việc thì cũng đã lên rừng để tổ chức các lực lượng truy bắt. Tuy nhiên là khi tìm được đối tượng này thì đối tượng Ương đã ăn lá ngón tự sát. Và như vậy là trong một ngày thôi thì trong gia đình đã có tới mất hai mạng người. Thì đây là một vụ việc rất là đau xót. Và theo lãnh đạo chính quyền xã Ngọc Chiến thì trước đây ý, thì địa bàn bản Nà Tâu cũng như là xã Ngọc Chiến thì cái số người nghiện thì cũng khá là nhiều. Tuy nhiên là trong những năm trở về đây thì nhờ chính quyền vào cuộc quyết liệt thì cái số người nghiện đã giảm nhiều. Tuy nhiên là những người mà còn sót lại là những người đã nghiện lâu năm, nên là công tác cai nghiện đối với họ dù được quan tâm tuy nhiên là cũng chưa triệt để được chị ạ.
Vâng ạ, xin được hỏi phóng viên Nguyễn Hiền ạ. Là phóng viên theo dõi cái mảng pháp luật thì theo chị cái vấn đề nổi lên sau những cái vụ việc người nghiện ma túy gây án là gì ạ?
Vâng, xin chào biên tập viên Minh Châu và chào quý vị thính giả. Tôi thì mới được phân công theo dõi mảng pháp luật trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam thì khoảng 2 năm. Nhưng mà từ những vụ việc theo dõi đưa tin thì tôi nhận thấy là các vụ án do người nghiện tại cộng đồng gây ra đều có một điều gì đó khiến người đọc phải rùng mình gây sợ, như là vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên hay là vụ thảm sát ở Định Hóa khiến 5 người thương vong, đối tượng này thì có tiền sử sử dụng ma túy, hay như là vụ mẹ đẻ cha dưỡng sát hại con gái 3 tuổi gây rúng động dư luận thời gian gần đây. Như phóng viên Thu Thùy vừa thông tin thì về vụ án con đẻ giết hại bố rồi ăn lá ngón tự tử xảy ra hôm qua tại Sơn La, có quá nhiều vụ án đau lòng mà ta không thể thống kê hết được. Và từ những vụ án này thì nhiều người cho rằng là việc người nghiện chung sống trong cộng đồng là rất nguy hiểm. Vậy thì vụ án tiếp tục đặt ra câu hỏi là cần làm gì để ngăn chặn phòng ngừa người nghiện ma túy gây án tại cộng đồng? Trước đây thì tại Bộ Luật Hình sự năm 1999 thì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý hình sự theo Điều 199. Tội sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hình sự với hành vi này thì có tác dụng răn đe rất là tốt. Nhưng mà từ năm 2009 thì Bộ Luật Hình sự mới đã bỏ tội này, từ đó là người nghiện được coi là người bệnh và những cái biện pháp quản lý người nghiện xử lý vi phạm đều có những bất cập và hạn chế. Kết quả là cộng đồng đang sống trong lo âu, người nghiện thì được thả rông đã và đang sẽ tiếp tục gây ra những hậu quả thiệt hại nặng nề cho xã hội. Và cần phải có một cơ chế quản lý hiệu quả mang tính răn đe, trừng trị và giáo dục ạ.
Vâng, như chị Nguyễn Hiền vừa trao đổi thì cái việc đưa cái hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ra khỏi Bộ Luật Hình sự và không coi cái đối tượng nghiện ma túy là đối tượng tội phạm nhằm phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam đã tham gia ký kết. Nhưng mà cái cơ chế quản lý nhóm đối tượng này lại chưa rõ và hệ quả là những cái vụ án gây rúng động dư luận đã xảy ra trong thời gian gần đây. Xin được cảm ơn phóng viên Thu Hiền. xin nhắc lại rằng là một cái thảm án liên quan đến các đối tượng nghiện ma túy, vụ án nữ sinh giao gà tại tỉnh Điện Biên đã gây chấn động cả nước trong cái dịp Tết năm ngoái. 6 án tử hình đã được tuyên với các đối tượng phạm tội và đến nay thì vụ án này vẫn là một nỗi ám ảnh với xã hội. Và trong một cái hội nghị gần đây thì Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gọi tội phạm ma túy là tội phạm của mọi tội phạm. Điều đó cho thấy rằng là nếu không thể chặt đứt nguồn cung ma túy thì sẽ còn những cái tội phạm nảy sinh từ đây. Và chúng ta sẽ cùng trao đổi với phóng viên Vũ Lợi, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc, địa bàn được xác định là cái địa điểm trung chuyển của các đối tượng phạm tội tìm cách đưa ma túy vào Việt Nam. Xin chào anh Vũ Lợi ạ. Thưa anh, là theo dõi cái địa bàn Điện Biên, cái cuộc chiến chống ma túy thời gian gần đây có vẻ như là cam go hơn rất nhiều với rất nhiều cái vụ án được phá. Vậy thì tại sao cái số vụ buôn bán vận chuyển ma túy lại gia tăng như vậy ạ, thưa anh ạ?
Vâng, xin chào biên tập viên Minh Châu và thưa quý vị thính giả. Thì Điện Biên là một trong 13 địa bàn trọng điểm của cả nước về tình hình tội phạm buôn bán trái phép cho ma túy. Trước đây ấy, trong các cái vụ án ma túy thì tăng vật mà lực lượng chức năng thu giữ thì thường chỉ vài bánh heroin thôi. Thì hiện nay thì có những cái vụ nó lên tới hàng trăm bánh và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Các cái đối tượng phạm tội thì cũng ngày càng trở nên liều lĩnh và manh động hơn. Do cái lợi nhuận quá lớn từ ma túy cùng cái việc mà dễ dàng mua bán từ các tỉnh Bắc Lào, Trung Quốc về Việt Nam, tôi có thể lấy ví dụ như là ngày 2 tháng 1 năm 2018 thì các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên đã phá cái chuyên án 817X, thu giữ tới 489 bánh heroin, có cái trị giá tới 3 triệu đô, tức là khoảng gần 70 tỷ đồng Việt Nam. Ngoài ra thì cùng cái tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn còn cao, cũng như là cái công tác quản lý cai nghiện và sau cai nghiện thì còn nhiều bất cập, thì đã dẫn đến là cái tình hình tội phạm về buôn bán ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Bởi hiện nay thì Điện Biên là một trong những cái địa phương có tỷ lệ người nghiện ma túy cao nhất cả nước, với hơn 9.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được. Vâng, xin trở lại với phòng phát thanh trực tiếp ạ.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Vũ Lợi. Như vậy là cái cuộc chiến vẫn rất là nóng. Có thể thấy rằng là với cái lợi nhuận khủng thì các đối tượng đã bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện cái hành vi phạm tội. Và cái cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy vẫn vô cùng cam go. Cùng với tăng cường các biện pháp phòng chống thì chính việc xây dựng pháp luật và những chính sách trong quản lý người nghiện ma túy làm sao cho hiệu quả cũng vô cùng quan trọng.
Chuyên gia lên tiếng.
Chuyên gia lên tiếng.
Qua những vụ án như thế này thì công tác quản lý những người nghiện trong cộng đồng là cần phải đều cao hơn nữa và phải có những giải pháp hiệu quả hơn nữa để làm sao chúng ta có thể kiểm soát được tất cả các đối tượng nghiện ở trên địa bàn. Và với những đối tượng nghiện mà không có công ăn việc làm, không có nơi cư trú rõ ràng, hoặc là những đối tượng nghiện mà thường xuyên có nguy cơ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì cần phải khống chế, cần phải kiểm soát, cần phải xử lý. Và để tránh những trường hợp những đối tượng có thể gây ra những vụ án đau lòng như thế này.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ý kiến của luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp Đoàn Luật sư Hà Nội về việc cho thấy cái sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý với những đối tượng nghiện ma túy, đặc biệt là những đối tượng nghiện ma túy đang sống trong cộng đồng xã hội. Ở cuộc sống thì không thể thiếu cái sự nhân đạo và ứng xử mang tính tình người. Với người nghiện ma túy thì lâu nay chúng ta thường lấy cái sự giáo dục, thuyết phục thay cho các biện pháp cưỡng chế, kể cả với những người tái nghiện nhiều lần. Thế nhưng, nhiều khi cái biện pháp này lại trở nên tác dụng ngược khi mà có những người nghiện không làm chủ được bản thân, đã có hành động gây hại cho gia đình và cộng đồng, làm phức tạp hơn tình hình an ninh trật tự xã hội. Từ cái tình trạng tội phạm do người nghiện ma túy gây ra có dấu hiệu diễn biến ngày càng phức tạp mà gia tăng về cả số vụ và mức độ thì không chỉ nằm ở chỗ xử lý người nghiện như thế nào mà làm thế nào để có thể ngăn chặn nguồn cung ma túy mới là vấn đề cơ bản. Tới đây thì thời lượng chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, phóng viên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.